tâm bỏ tất cả những cái tư động loạn trong đầu óc của chúng ta, cái bỏ nó ra. Cho nên phải mượn một kỹ thuật để giải tỏa trực tiếp trực nhiệm của mọi sự đau khổ trong nội tâm của chúng ta, đụng thẳng với những sự đau khổ trong cái tâm ý tôn cao ngạo mạn ngu muội của chính mình, đụng đầu với nó mới thấy nó, mới mở nó ra. Mê không hiểu mình mê, si không hiểu mình si, thì tất cả đều lôi vào hai chữ đậm đỏ mà thôi. Mà chúng ta mê hiểu mê mới giải mê được, si hiểu si mới giải si được, tham hiểu tham, phá tâm với tham mà đi, đó mới tiến tới sự thanh nhẹ, mới đi lên. Đó là một kỹ thuật siêu diệu vô cùng mà chính con người cũng có được. Tìm truy tầm chân lý, tìm thực chất của chính mình và trở về với chính mình được. Bằng không thì cứ loạn lạc mãi mãi, la đà mãi mãi trong sự mê chấp của tứ quan mắt mũi tai miệng, mà làm chúng ta càng ngày càng động loạn. Cho nên ông trời đã sắp đặt rất rõ ràng cho nhân gian, cho chồng vợ, cho con cái để tự thân đặt bao nhiêu câu hỏi hàng ngày. Và thì chuyện chủ nhân ông đã tỉnh chưa, đã làm được chưa, mang cái thân xác phạm tục này đã tỉnh chưa, đã quán thông được cái bản chất tham sân si hỉ nộ ái ố được chưa. Những câu hỏi hàng ngày cho cái xác này cung kính cho coi mà không ai. Đâm ra cứ tạo thêm mê chấp, nghĩ điều này, nghĩ điều kia, nghĩ điều nọ, rồi la đà thêm và trói buộc thêm, không có bao giờ thoát được. Cho nên ngày hôm nay chúng ta đã tìm được một kỹ thuật đúng cái đường lối của vua bỏ, là phải quan thông với vua bỏ, thấy rõ đường đi mới chưa đi, tức là vua bỏ. Thấy rõ con đường thanh nhẹ là giải thoát thì chúng ta mới đi được. Còn không thấy được cái đường thanh nhẹ là giải thoát là chúng ta luôn luôn bị kẹt trong sự mê chấp, không hay. Có nhiều người đã 70, 80, 90 tuổi cũng còn trong lý luận mê chấp, không lẽ không có giải thoát được, không chịu câm mồm để thức tâm để hiểu được cái sự sai lầm của chính mình, thì rốt cuộc còn lấy sự đau khổ trong những phút lâu tử. Cho nên chúng ta phải đi thẳng vào cái pháp lý của vị khoa nguyên lý Phật pháp đó. Nguyên lý Phật pháp là các bạn không, người đời không thấy nhưng mà tâm thức của bạn thấy, các bạn thấy thánh tịnh của các bạn ngày hôm nay càng tôn càng thấy rõ thánh tham dục của chính mình, dấn thân vào trong sự tham để tìm hiểu nguyên căn tại sao tiêu tham, tại sao tiêu dục. Vì sự tâm tối tôi mới tham, mà nếu tôi hướng được giải tỏa được, tôi tám điều soi hồn mở mắt nhắm mắt mà thấy ánh sáng rồi thì đâu có tham, thanh nhẹ vô cùng. Lúc đó dơ bẩn một chút thì chúng ta không có chịu, lúc đó tránh được, tránh cái tham thì tự nhiên không có dục, mà nuôi tham thì nó tạo dục, nó tạo dục thì nó tạo gì, cái dục mà bành trướng là con người trở nên gì, ích kỷ. Khi yêu nào muốn bảo vệ điều đó, muốn lấy cho được, muốn làm cho được, muốn giữ cho được, của đó là của ta, nhưng mà cái của đó rốt cuộc không phải của ta, của đó là bài học của ông trời cho chúng ta học để thức tâm, cảnh vợ chồng cũng học để thức tâm, cha con cũng học để thức tâm, xã hội cũng học để thức tâm, và tất cả vạn năng trong càn khôn vũ trụ tương ngộ với nhau để học và thức tâm. Trở về với thanh quan rất rõ ràng. Khi chúng ta hiểu được rồi thì chúng ta là một học viên tại cả càn khôn vũ trụ. Chúng ta đã học rất nhiều, nhịn nhục rất nhiều, bình tâm để học hỏi mà thăng hoa, chứ không nên mê chấp phê luận sai lầm, bảo vệ tối tâm của chính ta rồi càng tối tâm thêm. Cho nên chúng ta luôn về thanh tịnh, nhìn nhục tối đa thì tự nhiên nó bừng sáng trong lòng ta. Cho nên người mẹ hiền nuôi một bài con, lúc nào tâm người nuôi dưỡng sự thương yêu các con. Mà lối xóm không hiểu, con họ có một bài con, có một đứa mà động tới họ thì họ chửi cho cha mẹ họ, nhưng mà cha mẹ họ vẫn bình tâm thương yêu con. Mà cái người ở lối xóm thì muốn cha mẹ họ ghét người con đó. Một đời nào cha mẹ đi ghét được con, không bao giờ. Vì sự sáng suốt của người thấy rằng từ trong mầm mống thương yêu mà ra, và đang xây dựng cái mầm mống thương yêu đó không bao giờ đập vỡ, bên đập bể được. Cho nên người phải giữ cái mầm mống thương yêu đó để tiến qua, sửa gia can, giúp gia can và giúp luôn cả xã hội trong tương lai. Đó là nhiệm vụ của một vị thế hiệp mẫu tại gia đình. Cho nên nhiều người không hiểu đến can thiệp vào chuyện gia đình người ta làm rối loạn. Đó là mình đã mê chấp, mình không được cơ hội dấn thân vào hoàn cảnh đó để khai tâm mở trí. Người khác đã và đang dấn thân trong hoàn cảnh đó, chúng ta phải bình tâm học hỏi tâm hành của con người và các tiêu hành của con người đã đến đâu, và chúng ta đưa vào đó để tìm sự sống và lễ sống. Ngược lại, chúng ta phê phán và chúng ta không làm được điều gì, rốt cuộc mang khẩu nghiệp như vậy. Cho nên con người biết tu, thấy rõ sự sai lầm của chính mình, thấy rõ sự mất quân bình của chính mình, mình càng ngày càng vui vẻ, càng thấy rõ mình có cơ hội sửa tu. Chúng ta lớn ngày hôm nay được lớn, được ngồi để nghe chân lý, nghe triết lý, nhưng mà chân lý và triết lý chúng ta đã mang từ xa bây giờ chưa có sự cơ hội, vì chúng ta hướng về con đường tham dâm hướng ngoại và quên sử dụng cái quyền năng sẵn có của chính mình, để nên bị lạc đường, lạc lối mãi mãi. Dù nói cho hay, dù hành cho tốt, nhưng mà tới một mức nào đó rồi cũng bị sa đọa vì quả mê. Bên ngoài cho hay, nhưng mà bên trong chúng ta chưa nắm được, chưa giữ được, chưa giữ được, chưa thấy được tròn vẹn cái chân tướng của mọi sự việc, thì lúc nào chúng ta cũng chưa còn có quan tâm sự. Đó là cũng vẫn còn trong sự dây dính của chân tâm và không được khai triển. Cho nên dùng lý thuyết có thể đi đến được không? Nếu dùng lý thuyết đi đến được thì mọi người đã bắt chước lý thuyết của Đức Phật đã thành Phật hết rồi. Không được. Triết lý của Ngài sáng ngờ để lại trần gian, nhưng mà nhiều người nghe không thành, không có. Cho nên không bao giờ đạt được. Chỉ có thực hành mới đạt được. Và thực hành trong mọi hoàn cảnh, dấn thân trong mọi hoàn cảnh, bất chấp những sự đụng chạm, bất chấp những sự thử thách, chúng ta mới tìm hiểu ra cái chân lý, chúng ta mới sưu tầm là nguyên lý đó, đạt tới cái chân lý rõ rệt và vững tâm mà đi, vững tâm mà tiến. Mỗi người đều có vị trí ở thế gian, bắt đầu nhìn vị trí của hiền thê, vị trí của hiền mẫu, vị trí của nhiên rõ ràng. Mỗi vị trí mà làm đúng đó là đạo, mỗi vị trí mà làm sai là tà. Muốn đè đầu người khác là tà, còn sửa mình để ảnh hưởng người khác là đạo. Cho nên người đạo phải biết hy sinh, dù ngày mai chết đi nữa không có ôm sự hận, không có sự trả đù, chỉ do sửa tiến mà ảnh hưởng người khác mà thôi. Nếu chúng ta đã nói là tôi là người đạo, tôi là người tu, nhưng mà tôi đã kêu người trả thù là tập rồi. Hỏi cái thù đó do ai tạo? Do con người sai lầm, khối óc con người không chịu chấn chỉnh trật tự thì nó tiết ra độc chất, mà tiết độc chất đó ra nó làm cho cái xã hội tối tăm, loài người bị nạn. Trong một cái lý thuyết mờ ảo đó thì chúng ta làm thế nào để chấn chỉnh khối óc của chính chúng ta, sửa tiến từ đông đỏ nó đi tới thanh tịnh, và từ tâm tối nó tiến tới sáng suốt, thì đó là mức khi mà nền tảng giải thoát cho muôn loại và không có bước vào trong cái nghiệp sanh sát nữa, tiến qua mà thôi. Thì lúc đó chúng ta mới thấy rằng cơ trời đường đường chính chính khai hóa tâm thức của chúng sanh từ bao nhiêu tỷ năm nay, nhưng mà chúng sanh chưa, cứ ôm thù hận tranh chấp trả thù, rốt cuộc hoàn hoàn cơn báo hạ thành nghiệp, cứ báo thù mãi mãi, lúc nào cũng kết thúc. Cho nên cái nạn khổ giết chóc cho chúng sanh thấy rõ trên mặt đất này không bao giờ được, vì chịu mê chấp thù hận giết chóc lẫn nhau hàng ngày, giết biết bao nhiêu con thú, giết biết bao nhiêu sinh linh tại mặt đất để thỏa mãn tâm thức, nhưng mà rốt cuộc không hiểu cái duyên nghiệp. Cứu viện thất tổ và duyên nghiệp chưa hiểu, sanh trụ quả nghiệp và sự hồi sinh cũng chưa minh, thành ra ăn cũng biết mùi vị, ăn cho cái chừng gì không hiểu ăn cái gì, ăn là độ, ăn là nhiệm vụ, ăn là cái phận sự của chúng ta phải đem nó vô và làm lại trật tự và dẫn tiến nó tiến tới thì mới là thấy rõ cái chủ đề. Còn nhiều người ăn đang ngào ngào không hiểu cái đó, cái hạnh Bồ Tát nó đã ban cho chúng ta, nó hy sinh cả thân xác xương máu của chúng nó để cho chúng ta được ấm no, thì nó phải đổi được một cái gì, đổi một cơ tiến hóa trở nên chung sống quả. Cho nên hạnh hy sinh phải cao thì mới đạt cao, mà chúng ta tu hạnh hy sinh không có mà muốn thành Phật sao được, thành con thú còn phải đem thân xác cho người ta rồi mới có cơ hội tiến gần với con người. Mà con người muốn tiến tới Phật tiên thì ôm lên thể xác mà đi tiến Phật tiên, cái đó là mờ ảo, nói vậy không đúng. Phải hy sinh giờ phút nào chúng ta cũng học hỏi, giờ phút nào chúng ta cũng chết cũng là tiến tới cơ tiến hóa quy định của vũ trụ. Chúng ta không có đặt cái vấn đề như vậy hưởng thụ nữa, hay là giữ cái thân xác này mà quên cái căn bản của phần hồn. Phần hồn là chánh, cho nên sự đau đớn của chúng sanh nhiều người không hiểu. Hồn tôi đau mà nói tôi đau vì tôi tham dục, vì tôi lo chuyện báo đồng, rồi tự giam cái phần hồn tôi làm tôi lẫn đẫn đau khổ, mang cái tâm bệnh mà không hiểu. Xét trong cái xác tôi thì bác sĩ nói tôi không có bệnh, tâm tôi bệnh là cái hồn tôi đã làm tôi bệnh. Tôi rước tất cả những cái bất chánh vào trong tâm tôi, bây giờ nó dằn dập và nó làm cho tôi mất cái hạnh hy sinh, cơ tiến hóa không tiến độ. Hỏi cho một ngày mai tôi chết rồi lấy ai ngồi đó than? Tôi buông bồ ý chí mà thấy rõ lúc ta đến đây và lúc ta chúng ta ra đi, chúng ta mới hiểu rõ cái quyền năng sẵn có của chính mình, phải giữ cái vị trí để thăng hoa tiến hóa theo sau theo cái chiều hướng sanh trụ quả diệt và học sinh rất rõ ràng. Nắm lấy quyền năng đó thì không còn sự đau khổ nữa, ôm lấy cái sáng suốt đó mà cứ tự đi mãi mãi thì đâu còn sự mê chấp, đâu còn sự tham dục, đâu còn cái sự tình ái giả tạm ở thế gian. Chúng ta làm những điều cần thiết và làm những điều không cần thiết nữa. Không cần thiết, tất cả gia đình ở đây người nào cũng đã thử rồi, làm hồn rất toàn chuyện không cần thiết, nhưng mà chuyện cần thiết bỏ. Những cần thiết là tu, tu tâm, tu mà không có tâm tu sao được. Phải lấy cái tâm, cái tâm mình đến vụ mới có cơ hội hòa với cả cả con vũ trụ, hòa với nhân loại. Tâm chịu tu thì mới tìm ra chân tâm, tâm không tu làm sao có chân tâm. Cái tâm có tâm mới đi tìm được chân tâm, không có tâm không tìm được chân tâm. Bởi vì nhiều người nếu tôi tu các đạo thì tôi đạt tới chân tâm, nhưng mà sân si vẫn còn, buồn tuổi vẫn còn, mê chấp vẫn còn, nó vẫn còn tâm. Cái tâm nó mới có cái quyền năng để hòa với cả càng không vũ trụ, hòa với ba cõi, thì nó mới tìm ra chân tâm. Khi mà nó đạt tới chân tâm thì nó đạt tới cái dũng khí vô cùng, không còn sợ tìm bị tiêu diệt nữa. Dù ôn nguyên nữ sống thì nó cũng vậy, vật chất, sự hành hữu của vật chất bao nhiêu triệu năm nay có hết, nhưng rồi nó cũng đi đến đâu, nó là ở thế gian, vẫn là ở thế gian. Đó là một cơ cấu để nghiêm trị tâm linh và giáo dục tâm linh tiến hóa, vì sự tham muốn quá độ mà tạo ra sự phiền muộn và đầy đọa tâm thân con thầy. Cho nên chúng ta mỗi người cố gắng tu mới tìm hiểu được thiên cơ. Thiên cơ nó không phải là làm việc cho những bất phạm, trí phạm, nhưng nó còn làm việc cho ba cõi thiên địa nhân. nên thiên cơ là có cả tâm linh ở trong đó. Tâm linh là phần hồn, và phần hồn bất diệt. Hỏi cho phần hồn đi đâu, sau một trận chiến rồi nó đi đâu, sau một cuộc tranh hùng rồi nó đi đâu, nó chỉ chờ trắc trận để nó tiến qua. Và sau mỗi 600 năm nó đi đâu, nó phải hồi sinh trở lại lại. Cho nên mỗi 600 năm là một quân nó phải thay đổi. Tới lúc đó tâm trạng con người thay đổi, nói về đạo pháp nó thay đổi. Rồi tới lúc nó thay đổi, nó chiều hướng đi xuống cái hạ quân thì đến tàn sát, tranh giết, thù hận, chém giết, lấy máu rửa thù, rồi rốt cuộc là bị đọa. Sau khi bị đọa rồi mới ăn năn, mới tiến tới thượng quân là hội đồng với nhau, kết hợp với nhau xây dựng trong cái tâm tư cởi mở và thăng hoa. Ngày hôm nay các bạn thấy vật chất đang tiến hóa, những cái gì chúng ta ứng dụng trong gia đình đều tiến hóa hơn xưa, nhìn 30 năm trước và 30 năm sau khác nhiều, thay đổi rất nhiều. Vật chất nó tiến rất nhanh, mà có thể tiến tới điện não để thay thế con người trong một giai đoạn cần thiết mà thôi. Còn sự vô cùng của con người là lúc nào cũng lúc hữu hiệu và hợp thời. Cho nên chúng ta tu để trở về cái căn bản thanh tịnh đó, thì sử dụng hữu hiệu và hợp thời. Bất cứ thiên cơ thay đổi giờ lúc nào, kích động cho đến đâu đi nữa, chúng ta cũng thể ứng phó được tình cảnh được, nếu mà các bạn đứng vào vị trí thanh tịnh, tha thứ và thương yêu. Tâm thức lúc nào cũng cởi mở thì cái chuyện gì ngay trong gia căn chúng ta giải quyết được thì chuyện xã hội không có khó khăn. Mà cái thiên cơ về xứ sở, mỗi người thích tâm thì xứ đó là xứ giàu mạnh, xứ đó là xứ lãnh đạo tinh thần cho tất cả nhân loại. Cho nên chúng ta có cơ hội tu, nên tu, tu đúng không phải tu sai, tu đúng những cái khoa học quyền lý Phật pháp. Cái đừng tu trong nghĩ lại lập tê lập đảng rồi rốt cuộc như xưa mà thôi, không có tiến được. Còn tu thức tâm khối ấp để thăng hoa đi lên thì chúng ta thấy, chúng ta sẽ thấy cái hướng của vũ trụ phát triển vô cùng. Và không có bao giờ người nghĩ thì chúng ta làm sao theo chúng ta cố gắng tu nữa thành được sự tranh chấp với thế gian càng ngày càng dạt và không có nữa, chỉ cung ứng sự sáng suốt trong tâm thức xây dựng cho chung, làm điều gì cũng nghĩ cho chung, hữu ích cho chung, chứ không có nghĩ chuyện cá nhân nữa. Việc hiểu được vị trí của mình, đến đây học hỏi, trong sống cũng học hỏi, trong chết cũng học hỏi, thì chúng ta chỉ học hỏi để đóng góp trước khi chúng ta đi, thì con người đó còn mê chấp nữa. Mỗi người mà đi đúng đường lối như vậy thì thế gian rất dễ trao đổi lẫn nhau và không có tranh chấp vì tiền bạc, vì vị trí, vì địa vị nữa. Nhưng mà dồn vào tâm thức xây dựng trên chủ nhân loại để thật sự hưởng hòa bình trong tương lai. Cho nên một người muốn làm cách mạng phải hiểu rõ cách mạng là gì, phải giải tỏa tất cả những phiền não sai quấy của chính ta, ổn định được chính ta và ảnh hưởng đến người khác. Một nhà cách mạng là phải đạo đức, phải dấn thân vô quái ngại có ảnh hưởng đến người khác. Nếu mà muốn đạo đức mà còn đòi hỏi người việt quá tiền tài địa vị thì cái đó không phải là chánh. Chỉ hành hạ mình và tiếp tục hành hạ những người kế tiếp mà thôi. Chúng ta tu tất cả mạng bản thân, sửa tâm đi, từ mất trật tự trở về với trật tự, từ mất quân bình điển quan phải trở về với sự quân bình của điển quan, và từ sự nắng trước phải đi trở về thanh nhẹ, sự tâm tối bừng sáng khối ấm của chúng ta. Thì do cái hạnh Bồ Tát và mọi cá nhân, cái hạnh đó chúng ta đã nung nấu qua cái miệng, qua con mắt, qua lỗ tai, chúng ta thấy cái hạnh hy sinh của con thú nó còn cao hơn cái hạnh của chúng ta đang sống hiện tại. Có đồng tiền tranh chấp từ xưa từ cách, thậm chí mang cái bệnh nan y mà kia nó bỏ tiền ra trị bệnh, nó cũng không chịu trị. Xác đó nó còn không thương, đó là nó đã ghét ông trời. Cái xác đó là cái luật trời ban cho nó một nơi trú ẩn trong cái thể xác này, mà nó còn không thương xác nó, làm sao nó thương chúng sanh được. Miệng thì nói xương chúng sanh, trước mặt thì trang trí nó thờ Phật, nhưng mà kêu nó bỏ ra thì chuốc cái tội bệnh hoạn nó không làm, nhất định nó không thể chịu, nó chỉ theo đồng tiền, rốt cuộc thì nó theo đồng tiền nó bỏ cái mạng nó. Cho nên những chỗ này nhiều khi chúng ta đây cũng bị những cái tình trạng đó, vì đồng tiền khổ cực, làm dành những cái đồng tiền. Mà bây giờ tôi bệnh ngon, nó đòi hết tiền tôi, còn mấy chỗ hết bệnh mà tôi cũng tiếc đồng tiền thì tôi bỏ mạng rồi. Tại sao ta đòi đồng tiền đó, là nó có cái giá trị nào nó đổi cho mình, nó mới đòi hỏi cái số tiền đó. Thì chúng ta nếu biết thương trời Phật, biết thương cái xác này và biết nấu kinh nghiệm này để cho người kế tiếp được học, thì chúng ta phải biết nuôi dưỡng cái thể xác này, trật tự của thể xác này, phải làm sao cho nó được an vui và ngự trong cái thể xác này, trong cái khỏe mạnh và trong cái ý chí tận độ chúng sanh cho được tu hành. Thì cái việc làm của các bạn không bao giờ ngừng nghỉ được, và không có những trách nhiệm đối với người tu vô vi. Một ngày tới tối không rảnh, đâu có làm được, đâu có thì giờ rảnh ra mà nói chuyện trách nhiệm. Nói cái pháp các bạn hành, tâm các bạn càng ngày càng phát triển, cái thức càng ngày càng giàu mạnh, thì việc làm càng ngày càng nhiều, không có bao giờ thiếu. Cho nên nhiều người nói tôi thất nghiệp khổ. Tại sao? Dồn lại cái bản chất của mình, cái tánh sân si, tánh mê chấp, tánh tự ái tràn đầy, không chịu đi làm việc. Biết ăn của xã hội, không chịu đóng góp cho xã hội. Biết xài của xã hội, không chịu giúp đỡ xã hội. Không chịu làm việc để cho người khác được làm. Thì mình kẹt ở chỗ đó. Chính mình đã giam mình và không tiến được thôi thôi. Cho nên khổ tâm vô cùng, phải hiểu. Phải hiểu không phải đi làm việc là điều trị, đi làm việc là học hỏi để thăng hoa. Đi làm việc để cho trí óc được mở, được mở thức hòa đồng, giác tự ái. Thế nên mình thấy giá trị của cộng đồng nhân loại đã làm cho ta và đang đền ơn nhân loại bằng cách nào. Cho nên mọi người phải làm để giữ được cái đường có việc làm. Cho nên cái việc này quan trọng lắm. Cho nên đừng nhiều người còn kinh khi tôi như thế này, tôi có khối óc như thế này, tôi đi làm công như người đó, không phải. Tôi có cái khối óc sáng suốt nhưng mà tôi chưa có nhiều. Thì cái sáng suốt tôi không ứng dụng được, tôi mới đi làm việc, tôi mới bị sai bảo, tôi mới học những cái nhiệm vụ. Thì nó quân bình tôi mới sử dụng được, mất quân bình tôi không sử dụng được. Cho nên chúng ta có duyên lành được họp với nhau, bàn bạc trong gia đình vô vi, dễ có mặt những người không có mặt, rồi đây sẽ hiểu nhau, thích tâm và thấy con đường nhiệm vụ của chính mình phải làm, phải tu, tu để tìm kế tiếp, tu phải làm cho được kế tiếp mình làm đó. Cho nên chúng ta mỗi người sung sướng ý thức được và dũng mãnh lên để xây quân mình như họ mở cái thức hòa đồng, hòa đồng để sống với cộng đồng tương lai. Cho nên thiên cơ đã thay đổi, khí hậu đã thay đổi, lần lượt đi rồi các bạn sẽ thấy những chuyện biến chuyển từ đây tới 2000 năm nhiều chuyện. Mà nếu chúng ta không quân bình thì không có đáp ứng được, mà khi không đáp ứng được là chỉ xuống đây không được đi lên, phải cố gắng đi tới sự quân bình mới đáp ứng được những tình cảnh sắp xảy ra, chứ không phải là chuyện nhỏ nhặt trong tâm thức. Ngoài cái nhóm nhạc trong tâm thức còn lớn của vũ trụ khai triển, lúc đó sự biến động mà chúng ta không chịu nổi là bị xa đọa luôn, chứ không phải nói léo méo của đôi môi đó là đã không, phải sự chuyển hướng thăng hoa sáng suốt và thanh tịnh. Chúng ta từ trong nguồn gốc của đại thanh tịnh mà ra, chúng ta phải lui về thanh tịnh, trở về với đại thanh tịnh thì mới thoát được. Nếu không trở về với đại thanh tịnh được, không bao giờ thoát được cái nạn ở miền trời. Bất ngờ ngủ một đêm tới sáng là thấy khác hết rồi. Lúc đó các bạn mới thấy rằng những gì những người đã đi trước nói và chứng nghiệm cho chúng ta thấy rõ. Ngày hôm nay chúng ta không chỉ tu đâu, những cái xác thân xác phàm này nó đã cảnh cáo từ giờ từ phút khác. Bệnh hoạn sanh tử của mình. bạn có cơ hội trở lại với một quân bình, đạt được một quân bình đó, mình thoát cái nạn đấy. Cho nên chúng ta xuống đây để học hỏi, xây dựng những điểm thăng qua, chứ không phải là xuống đây chơi và vui hưởng đâu. Không phải chơi, các bạn không bao giờ được chơi cái gì hết. Mang cái xác phạm không có cái gì chơi hết. Vay và trả suốt ngày. Uống một ly nước, một ly nước cũng phải trả đủ. Không bao giờ các bạn giữ được một chỗ đất. Mà tiền bạc các bạn kiếm có đây, tưởng đâu tôi có, bây giờ tôi qua đây tôi dành được 10.000 mát, rồi sau này tôi lấy không có, 10.000 là 10.000, rồi số 8.000 là số 8.000, rồi số 4.000 là số 4.000, nó đã quy định được, số không có đồng tiền thì làm gì cũng không có đồng tiền, đi đi lại lại rồi nó không hết. Cho nên học thì nó có luật, xuống thế gian này đã mang cái luật ở trong khối óc thần kinh của các bạn, cơ bản của các bạn cũng đã có luật. Mà thần kinh này, đó là cái kinh sống trong cơ bản của các bạn. Mà thần kinh của các bạn không ổn định là không bao giờ các bạn được đặt cái kinh sống trong nội tâm. Thần kinh các bạn ổn định thì các bạn mới đặt được kinh sống trong nội tâm. Cho nên phải mượn cái mắt cứ trường vương thanh rồi các bạn mới đặt được cái thần kinh đó. Nay các bạn nhắm mắt thấy tối tăm, mai lần lần rồi các bạn thấy nó nới rộng ra, trong cái tâm cái tối mà tối rộng các bạn là tối đẹp, rồi từ cái tối rộng nó đi tới cái sáng trong nội tâm. Các bạn hít hơi, từ khi các bạn hít bằng hơi, nhưng mà sau này nó dùng ý hít, nó hít không thanh quan ánh sáng đưa vào ngũ tạng. Các bạn dồn ngũ tạng các bạn rõ ràng, có cảnh, có đường, lối, có đi chỗ, đi đứng, không phải là chỗ. Thì lúc đó các bạn mới thấy rằng cái tiểu thiên địa nghĩa này nó tương đồng với cái vũ trụ. Mà mọi người ý thức như vậy thì làm cho cái vũ trụ nó được yên vui, nền tảng thượng quân được cởi mở, thánh nhân mới có cơ hội ra đời độ tha. Vì thánh nhân chỉ có những ngôn ngữ ngắn gọn nói ra cho toàn tâm, thức tâm và trở về nguồn cội. Nhưng mà trình độ không có thì thánh nhân cũng có tay, không nói được. Nói là không hiểu, nhắn họ không nghe. Rồi chừng nào đau đớn là họ mới thấy đồ. Chứ như kia nói đúng, Phật nói đúng. Từ lúc Phật nói họ cũng nghe. Và Chúa Giê-xu Kitô nói họ cũng nghe. Đau khổ rồi, gia đình lý đáng rồi, họ mới thấy Chúa trong tâm họ. Cho nên chúng ta có cái phương pháp tu càng ngày càng sáng suốt, nó thấy rõ những vị đó nó đến ngự ở đâu, đến ngự trên mặt đất này ở đâu, ở trong cái chỗ hào quang sáng suốt của mọi hành giả. Mọi hành giả có hào quang sáng suốt đó mới có chỗ nơi cho những vị đó đến ngự và phân tách đường lối, là cái trí óc của người càng ngày càng mở rộng ra. Những người đã có thâm thiền về phương pháp vô vi, hiểu về thiên cơ rất nhiều, hiểu về đường lối sai lầm của chính mình, ăn năn hối cải, tâm thức càng ngày càng mở rộng, động tới đâu hiểu tới đó, động tới đâu mở tới đó. Cho nên càng mở nhiều thì người sẽ dấn thân hy sinh và đạo đức, làm bất cứ ngành nghề nào thích ứng người cứ làm và giúp đỡ người khác. Tâm thức lúc nào làm cho chúng sanh, làm cho nhân loại, không phải làm cho bởi vì người đã mặc cái áo của nhân loại đã làm, ngồi trên cái ghế của nhân loại đã đóng góp, ở trong căn nhà của nhân loại đã đóng góp, trí khôn của loài người đã đóng góp, thì người mang trí khôn người mới đóng góp một phần. Cái đó là đương nhiên, vô quan trọng trong việc làm. Cho nên người tu nó lỡ rất nhiều, và chính cá nhân nó không có xài ví nữa, tâm thức nó luôn luôn vị tha, chỉ có một chút ấm đó là được rồi, không đòi hỏi hưởng thụ việc này việc nào, không có. Tâm lúc nào vẫn lặng và cỡ mở ở trong cái tâm là thiền định, thì đó mới thật là tu, mà tạo cảnh cho thiền định. Nhưng mà tâm động nó là ác, không phải hiền. Người hiền thì từ trong động mà tâm phát quang ra, ở trong tâm từ cứu độ chúng sanh mới là tâm hiền. Cũng như người mẹ ở trần gian bây giờ là tâm thái hiền, thương con đậm với nó phá vậy lắm, nhưng mà mẹ lúc nào cũng chịu con đó, từ trong đậm mà chịu tỉnh. Cộng với cái tu nữa thì người sẽ tiến rất nhanh và thấy rõ mình đã hành bao nhiêu kiếp rồi chưa đạt đạo, bây giờ mượn được cái pháp này chúng ta tiến tới rất nhanh và chúng ta thấy cơ mở, cỡ mở và an vui tự tại sung sướng vô cùng. Thấy rằng hạnh phúc của chúng ta sống với nhân loại, sống với càn khôn vũ trụ, sống với thiên địa nhân ba cõi, không có phải sống với một cái gia đình eo hẹp nữa. Cho nên một mình ngồi trong căn nhà cũng thấy được tất cả trí khôn của loài người đã đóng góp cho chính chúng ta. Có gì hạnh phúc bằng, có gì sung sướng bằng, có gì cởi mở bằng tâm chúng ta thanh tịnh thì chúng ta đạt được. Cho nên phải có một cái phương pháp tu cứ trực luân thanh. Tại sao với cứ trực luân thanh? Hằng ngày các bạn tu những cái hình ảnh đậm loạn, nghe những lời nói kích bác, thiếu nhẫn thì tạo động cho chính mình tiết ra những đặc chất trong pháp. Rồi ăn những món ăn không có điều hòa cơ tạng, sanh hại cơ tạng không hay, thì phải mượn cái pháp cứ trực luân thanh nó mới có cơ hội điều hòa trở lại. Nhưng mà phải làm đúng, không nên làm cho quá trình, làm cho quá trình không bao giờ tiến. Bởi vì người truyền pháp không có trách nhiệm cho chúng ta, người truyền pháp là người đã hành pháp và đưa cái đường lối người đã hành đạt bằng cách nào cho mình tự hành. Mà mình không hành cứ chờ người hành pháp tới rồi mình mới hành, cái đó là sai rồi. Mình nghĩ cũng mai đường biến tâm biến cơ tạng là không phát triển, mình phải hành mình mới phát triển. Người hành pháp cũng mắt mũi tai miệng chúng ta, cơ tạng chúng ta có cuộc sống hưởng đồng đều như chúng ta, mà người hành được tại sao chúng ta hành không được? Chúng ta đợi người hành pháp đến rồi chúng ta mới hành. Đó cũng qua lời biến tâm kiến tâm.